Hôm nay là ngày 24 Tây tháng 10. Chúng ta học tiếp truyền tâm pháp yếu. Nhưng chứng tâm này có nhanh chậm, có người nghe pháp một niệm liền được vô tâm, có người đến thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng mới được vô tâm. Dài hay ngắn được vô tâm mới trụ. Đoạn trên á là nhắc lại một chút, đang nói về chỗ vô tâm. Người tu hành tu tập đến cái chỗ vô tâm mới gọi là thành tựu. Nhưng mà để đạt đến chỗ này thì có người chỉ nghe một câu nói ngay đó được vô tâm, còn có người phải trải qua các địa vị tu tập từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng vân vân thì mới được vô tâm. Và tại sao lại có cái sự khác biệt giữa người này với là người kia? Có người thì ngay đó nhận được ngay, có người thì phải tu mà cho tới thập hồi hướng mới được, là tại sao? Và hồi đó có một cái ví dụ như là có người ở trong phòng buổi sáng thức dậy, trước khi buông chân xuống giường đi thì ngó quanh thì kiếm vớ để mang vô, giống như mình buổi sáng ngủ dậy trời lạnh vậy đó, thì kiếm đôi vớ mang vô trước rồi mới xỏ giáp vô, thì mang được một chiếc, còn một chiếc kiếm hoài không thấy, tung hết mền rồi ngó quanh ngó quất bò quanh cái giường kiếm không thấy cái chiếc thứ hai đâu hết trơn. Rồi tới hồi kiếm ra thì nó ở đâu, đại chúng nhớ giường này không? Thì nó ở đâu? Ở cái chân kia luôn, tức là cái lời vớ mỏng hai chiếc nó lồng vô một, và ông kia ông mang một chân hai chiếc. Tới hồi ông đi kiếm cái chiếc thứ hai kiếm hoài không ra, tới mà kiếm khắp nhà, bò khắp nhà kiếm, mà tới hồi thấy nó thì thấy ngay ở cái chân của mình, cái chiếc vớ mình kiếm. Thì như vậy nếu ngay từ đầu ông này mà ông không có hấp tấp, không hấp tấp chút nào hết, đàng hoàng mang từng chiếc đàng hoàng, thì ổng có phải mất một cái thời gian bò quanh nhà mà kiếm một chiếc vớ không? Và khi mà ông kiếm ra được cái chiếc thứ hai đó, thở ra một tiếng khoan khói, mang nó vô cái chân, thì cái người đi kiếm cả canh cả buổi với là cái người ngay từ đầu chậm rãi không có bị lạc chiếc đó và mang vô thì có khác nhau không? Hai cái này không có gì khác hết, nhưng mà thấy thì có nhanh có chậm, có người mất công cả một thời gian, còn một bên thì không có mất công gì hết. Thì cũng vậy, nếu khi một hội chúng nghe một vị thầy nói về chỗ vô tâm này, mà nếu ngay đó đủ lòng tin, đủ lòng tin nơi vị thầy và đủ với sự đơn giản nơi mình buông một cái, nhận liền ngay cái chỗ vô tâm hằng hữu trước mắt. Còn một người thì đi hết pháp môn này qua tới pháp môn kia, tìm hết ông thầy này đảnh lễ tu học, tới ông thầy khác có giống mình không? Mình cũng chọn lựa dữ lắm, cuối cùng mình mới chịu cạo cái đầu. Đôi khi như vậy. Thì nếu hai người đó tới cuối cùng mà chín mùi nhận ra thì cái nhận nó giống hay là khác? Thì nó cũng giống thôi. Như vậy trong nhà thiền người ta có cái chữ đốn hay là tiệm. Đốn là ngay đó nghe đủ lòng tin, buông một cái nhận được bản tâm. Nhưng mà có người chậm từ pháp môn này qua tới pháp môn khác, tu dần dần mới thành, gọi là tiệm tu. Tuy là vậy, nhưng mà chúng ta thấy có những người ngộ thì đốn, nhưng mà sau đó cũng phải tiệm tu, có không? Tại vì một nghe ngàn ngộ, nghe xong đủ lòng tin liền, nhưng mà buông xong cái nó rớt, rớt xong cái nó mọc nó lại. cũng có, lại phải tiệm tu dần già dần già. Thì cái đó gọi là đốn ngộ tiệm tu. Và như trong nguồn thiền thì Ngài Khuê Phong viết cái câu là trẻ con sanh nhanh nhưng ý chí dần dần dựng lập, mặt trời hiện nhanh nhưng sương mù dần dần mới tan. À, như trẻ con sanh thì má nó sanh cái rọt là nó ra đứa bé, nhưng mà từ khi mà nó và cho tới bằng mình đó thì biết là bao lâu, phải không? Cũng như mặt trời lên ở chân trời thì mình thấy lên liền, nhưng mà sương mù từ từ mới tan. Và cũng có những người tu thì có vẻ rất là trật vuột từ năm này qua năm kia, nhưng mà tới khi buông được mà ngộ rồi thì buông đó là buông sạch. Ví dụ như trường hợp của Ngài Hoài Hải, sau gọi là Hoài Hải Bá Trưởng đó, trong thời gian đang tu tập, Ngài làm thị giả hầu Ngài Mã Tổ. Và khi mà cái chú thị giả này hầu, mỗi bữa cơm trưa khi thí chủ đem trai phạn tới thì Mã Tổ cứ thường cầm một nửa cái bánh chỉ chúng và hỏi đây là gì. Và như thế mãi đến 3 năm, ngày nào cũng vậy mà chú thị giả hầy không hiểu. Cho tới một hôm khi mà sư theo hầu Mã Tổ đi dạo, thấy cái bầy vịt trời bay ngang, ngang đây thì đại chúng biết hết rồi, khỏi kể nữa, phải không? Và ông thầy hỏi bầy vịt trời bay đi đâu, nói bay đi mất rồi. Ông nắm lỗ mũi, ông nhéo cho một cái kêu vang trời. Ông thầy mới nói sao không nói bay mất đi. Ngay đó ngộ, khóc to về liêu khắp, nhớ không? Thì chúng ta thấy ngay nơi một cái nhéo mũi ngộ liền, đó là đốn. Nhưng mà trước đó 3 năm, mỗi ngày ông thầy cầm cái bánh hỏi đây là gì, thì tuy không ngộ nhưng mà có tác dụng không? Nhờ 3 năm không hiểu mới có cái ngộ ngày hôm nay. Như vậy chúng ta mới thấy ở trong đây nói có những vị phải qua thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng mới được vô tâm. Thì những vị này đi dông dài như vậy, thật ra công phu đó cũng không có mất, không mất đi đâu hết. Và khi họ được vô tâm là thật sự xài được, sống được với cái vô tâm đó. Như Đức Phật mình thì mình nghe kể chỉ có một đêm, phải không? Và khi sao mai mọc thì trong cái khoảnh khắc đó thôi là Ngài lậu tận không. Nhưng mà có phải chỉ có cái đêm đó và cái khoảnh khắc sao mai, nhìn thấy sao mai mọc không? Hay là trước đó phải là 7 năm khổ hạnh chốn rừng già, 7 thất niêm tinh thiền tọa, rồi xong rồi mới được chứng thành đạo quả hàng phục ma binh, phải không? Thành ra nói đốn, nói tiệm là nhầm đời này mà nói thôi. Còn nếu xét xa về quá khứ thì chỉ có tiệm mà không từng có đốn. Đại chúng đồng ý không? Thì Ngài Khuê Phong Ngài cũng xác nhận như vậy. Thành ra hôm nay khi mà chúng ta cùng tu với nhau, có lỡ thấy huynh đệ nào mới cạo đầu ngày hôm qua, hôm kia, tháng trước, năm trước mà bây giờ đã thấy xẹt hầu quang sáng chói, có nghĩa là nghe, hiểu, ứng dụng tu tập ngon lành, thì mình cũng đừng thắc mắc, hoặc là đừng có nghi ngờ ngạc nhiên, mà biết đâu họ là những đời trước đã tu tập thuần rồi. Cũng như mình đôi khi một chục năm, hai chục năm qua mà vẫn còn lận đận với ba cái tập khí, khi mà tập khí còn xoay chuyển được mình thì biết là cái nhận mình chưa sâu, thì biết rằng mình cũng mới đang tu trong những đời gần đây thôi, cũng không có gì để nản lòng. Như Ngài Mã Tổ 3 năm ông thầy hỏi cái bánh không hiểu, nhưng mà cũng không có gì nản, nhờ 3 năm không hiểu mới có một cái phúc ngộ. Dài hay ngắn được vô tâm mới trụ, thì dù một phút liền ngộ hay là 3 năm, 10 năm mới nhận ra, thì cứ bền chí vững vàng mà đi, mà hành trì cho tới khi nào được vô tâm thì mới mới thật là cái chỗ đất sống. Nhắc hồi chỗ vô tâm, sợ huynh đệ sẽ lộn là cái vô tâm là cái không ngơ, thì dù là đã nhiều lần nhắc rồi nhưng mà cũng phải nhắc lại. À, chư tổ vẫn hay nói là gì ha, mạc vị vô tâm vân thị đạo, gì nữa, vô tâm du trách cách nhất trùng quan. Đừng có nói vô tâm chính là đạo, vẫn còn cách một cái cửa quan nữa. Tại vì đôi khi cái vô tâm đó là cái vô tâm của nước chết. Nước chết không chứa được rồng thì không phải, mà trong cái không vọng tưởng phải có cái tỉnh sáng của cái thấy biết.